Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc với nhiều tin tức nổi bật đáng chú ý thường xuyên được cập nhật. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Chuyến công tác tại Trung Quốc của đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh kết thúc tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Gia Bình bàn giao mặt bằng khu dân cư cuối cùng để xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tiên Lục xuyên lễ khắc phục sự cố đê điều sau bão số 4. Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ. Ban tổ chức và các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có một hành trình trải nghiệm đặc biệt tại Bắc Ninh trên chuyến tàu độc lập kết nối Thăng Long Kinh Bắc. 4.000 người dân Bắc Ninh hưởng ứng cùng Việt Nam tiến bước 2026.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chuyến công tác xúc tiến đầu tư thương mại tại Trung Quốc của đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kết thúc tốt đẹp. Chuỗi hoạt động tại Bắc Kinh và tỉnh Sơn Đông đã góp phần quảng bá môi trường đầu tư, tăng cường quan hệ hợp tác và kết nối Bắc Ninh với nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh đến tỉnh Sơn Đông, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã tham gia nhiều hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và khảo sát thực tế, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tổ chức các hội nghị tọa đàm kết nối doanh nghiệp, hội kiến lãnh đạo tỉnh Sơn Đông, tìm hiểu mô hình phát triển tại các tập đoàn, khu công nghiệp, khu thương mại tự do và trung tâm R&D. Các hoạt động tập trung mở rộng hợp tác trong lĩnh vực Bắc Ninh ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, năng lượng, thương mại và đổi mới sáng tạo. Dấu mốc quan trọng là việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bắc Ninh và Sơn Đông, tạo nền tảng đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhận xét về sự hợp tác như thế này.
Đây là một cái tiền đề để có thể rằng là thúc đẩy cái thu hút đầu tư cũng như là thúc đẩy cái khoa học công nghệ rồi kể cả về nguồn vốn từ các doanh nghiệp của tỉnh Sơn Đông vào với lại Bắc Ninh. Sơn Đông là nền kinh tế đứng thứ 3 của Trung Quốc nên là cái việc hợp tác này sẽ tạo ra nhiều cơ hội để cho Bắc Ninh có thể rằng là có được những cái tiếp tục là có được những cái chuyển biến tích cực về thu hút đầu tư cũng như là về khoa học công nghệ và kể cả là về những cái tư duy trong cái việc là đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ cho cái một giai đoạn mới phát triển của thành phố Bắc Ninh trong tương lai.
Sức hút của Bắc Ninh được thể hiện qua sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp tại các chương trình xúc tiến ở Bắc Kinh và Sơn Đông. Nhiều nhà đầu tư chủ động trao đổi tìm hiểu sâu về môi trường kinh doanh, điều kiện triển khai dự án và khả năng hợp tác tại tỉnh. Đáng chú ý, các hoạt động kết nối được tiếp nối ngay sau hội nghị cho thấy sự quan tâm ngày càng cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc. Đây là cơ sở để Bắc Ninh tiếp tục làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư, từng bước đưa những cơ hội được mở ra trong chuyến đi thành các dự án thực tế. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho rằng:
Ngay sau cái chuyến công tác này thì tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức một loạt các cái buổi làm việc song phương trực tiếp với lại các cái nhà đầu tư quan tâm tại các buổi tiếp xúc này. Và qua cái buổi tiếp xúc này thì Bắc Ninh cũng thấy vinh dự một điều đó rằng là các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã đầu tư tại của Trung Quốc đã đầu tư tại Bắc Ninh thì đều khẳng định được rằng là Bắc Ninh hiện nay đang có một cái môi trường đầu tư mà cơ hội đầu tư là tốt nhất của Việt Nam. Thì điều này thì cũng vừa là cái sự động viên lớn lao cho đội ngũ cán bộ của tỉnh cũng đều đồng thời là tạo ra thách thức để làm sao cho tỉnh Bắc Ninh tiếp tục là cải cách thủ tục hành chính thật tốt để có thể duy trì và được cái sự đánh giá rất là tích cực của các nhà đầu tư.
Chuyến công tác xúc tiến đầu tư thương mại tại Trung Quốc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã khép lại nhưng mở ra một chặng đường hợp tác mới với nhiều triển vọng. Những thỏa thuận và kết nối được thiết lập trong chuyến đi sẽ tiếp tục được cụ thể hóa, góp phần chuyển các cơ hội hợp tác đầu tư thành nguồn lực phát triển mới cho tỉnh.
Sáng 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình tổ chức bàn giao mặt bằng khu dân cư Đỗ Xá, thôn Quỳnh Phú cho nhà đầu tư triển khai xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là khu dân cư cuối cùng trên địa bàn xã nằm trong phạm vi dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Khu dân cư Đỗ Xá có 243 hộ, gần 800 nhân khẩu, diện tích khoảng 10,9 hectare. Thời gian qua, xã Gia Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Với tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, đến ngày hôm nay, 100% hộ gia đình cá nhân tại khu dân cư Đỗ Xá đã bàn giao mặt bằng. Kết quả này đánh dấu hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ các khu dân cư trên địa bàn xã nằm trong phạm vi dự án. Việc hoàn thành bàn giao mặt bằng tạo điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công cảng hàng không quốc tế Gia Bình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh Bắc Ninh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình khen thưởng 5 hộ gia đình khu dân cư Đỗ Xá Tiên Phong, gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. 8 tháng đầu năm, công tác thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận những kết quả nổi bật với tổng vốn đầu tư quy đổi đạt hơn 14,5 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Đáng chú ý, nguồn lực đầu tư trong nước tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn cùng với dòng vốn FDI duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong tháng 8, Bắc Ninh thu hút hơn 653 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi, trong đó tỉnh cấp mới 5 dự án đầu tư trong nước và 20 dự án FDI. Đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho nhiều dự án đang hoạt động với tổng số vốn bổ sung ở cả khu vực trong nước và FDI ở mức cao. Tính chung 8 tháng toàn tỉnh thu hút hơn 14,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, khu vực đầu tư trong nước tiếp tục có đóng góp đáng kể với 148 dự án được cấp mới, tổng vốn đăng ký hơn 265.000 tỷ đồng. Cùng với đó, 230 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ thu hút các dự án mới, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Trong 8 tháng, có 80 dự án đầu tư trong nước và xấp xỉ 190 dự án FDI được điều chỉnh tăng vốn. Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng đã thành lập hơn 5.900 doanh nghiệp mới với tổng vốn đăng ký trên 100.000 tỷ đồng, đang tạo thêm nguồn lực cho Bắc Ninh thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.
Thưa quý vị, sau bão số 4, mưa lớn và nước lũ đã gây ảnh hưởng đến một số vị trí trên hệ thống đê bối của xã Tiên Lục, xuất hiện sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều. Ngay sau khi nước rút, địa phương đã khẩn trương kiểm tra, xác định các vị trí cần xử lý và huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục. Với phương châm 4 tại chỗ, cán bộ, lực lượng dân quân và nhân dân xã làm việc xuyên ngày nghỉ lễ, tranh thủ từng giờ để gia cố, khôi phục các tuyến đê, bảo đảm an toàn cho khu dân cư và sản xuất của người dân. Xã Tiên Lục hiện có hơn 14,6 km đê bối. Do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lũ, một số vị trí trên tuyến đê xuất hiện sạt lở, ảnh hưởng đến mái và thân đê. Ngay sau khi nước rút, địa phương đã kiểm tra xác định các điểm cần tập trung xử lý. Tại đoạn đê qua bến Mu, thôn Nghĩa Hưng, sạt lở xảy ra tại một trong hai vị trí xung yếu của thôn. Hơn 500 khối đất được huy động về hiện trường, máy xúc hoạt động liên tục, gia cố mái và chân đê. Ông Hoàng Văn Sơn, trưởng thôn Nghĩa Hưng, xã Tiên Lục thông tin.
Thôn đã huy động nhân dân và xã đã huy động lực lượng dân quân để phối hợp dồn đất vào bao để kè chắn, gia cố những điểm đê. Máy móc là hai máy xúc, ba ô tô và làm thông suốt cả những ngày nghỉ.
Không khí khắc phục diễn ra khẩn trương kể cả trong những ngày nghỉ lễ. Các lực lượng được phân công cụ thể, máy móc được huy động đến những vị trí cần xử lý. Hàng nghìn bao tải đất được gia cố dưới chân đê, từng điểm sạt lở được xử lý nhằm sớm hoàn trả hiện trạng và bảo đảm an toàn công trình. Ông Đỗ Đức Huỳnh, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Tiên Lục cho biết.
Phòng Kinh tế đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của thôn, đặc biệt là thôn Nghĩa Hưng để thực hiện cái việc khắc phục hậu quả sau cơn bão. Đặc biệt là làm xuyên cả ngày nghỉ, huy động các lực lượng bao gồm có là lực lượng dân quân, quần chúng nhân dân của thôn Nghĩa Hưng để thực hiện cái việc đóng bao đất và thực hiện cái gia cố các cái tuyến đê sạt lở đó. Thì trong đó thì huy động các máy móc bao gồm có máy xúc và các ô tô để thực hiện cái việc khắc phục sớm nhất có thể trong thời gian sớm nhất để hoàn trả lại cái tuyến đê ban đầu.
Với tinh thần chủ động, không chủ quan trước diễn biến của thời tiết, xã Tiên Lục đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các tuyến đê, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục những vị trí xung yếu, qua đó hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố, bảo đảm an toàn đê điều và cuộc sống người dân trong mùa mưa lũ.
Thưa quý vị, nông nghiệp công nghệ cao đang cho thấy sự phù hợp với những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh. Không chỉ nâng giá trị trên cùng diện tích đất, những mô hình này còn mở thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Nhất là những lao động không còn phù hợp với việc làm trong các doanh nghiệp công nghiệp. Bắt đầu nông nghiệp công nghệ cao từ năm 2022, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tâm Đức đã phát triển 12 nhà lưới, nhà bàng với quy mô khoảng 2 hectare, chuyên sản xuất dưa lưới, dưa chuột theo phương thức gối vụ. Diện tích được khai thác quanh năm, giá trị sản xuất tăng lên và quan trọng hơn, mô hình tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Bà Lê Thị Việt, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tâm Đức, phường Thuận Thành cho biết.
Làm cũng chả có gì mà khó, làm trồng trọt rau củ quả thế này thì không có gì mà khó. Vì mình ở nhà từ trước đến nay mình cũng làm rồi. Thì giờ có tuổi thì ở nhà không nhàn rỗi thì các cháu nó sang đây làm cho nó thì sang hộ cháu vài buổi.
Đáng nói sản xuất nông nghiệp công nghệ cao không cần diện tích lớn, hiệu quả vẫn có thể được tạo ra từ cách tổ chức sản xuất. Với khoảng 200 mét vuông nhà lưới, gia đình ông Nguyễn Bá Thọ, thôn Hương Phú, xã Gia Bình luân canh 3 vụ dưa trong năm. Cùng đó là các thành viên gia đình trực tiếp tham gia sản xuất, tạo thêm nguồn thu từ chính diện tích đất của gia đình.
Bây giờ có công nghệ nhà màn thì nó làm nó dễ hơn, nó vừa chắn được côn trùng, lượng mưa, lượng nước mình tưới là nó phù hợp hơn. Cái này thì nó sẽ đạt năng suất cao hơn, vì nó không độ rủi ro nó ít hơn là trồng ngoài trời.
Khi công nghiệp mở rộng, một bộ phận lao động lớn tuổi hoặc chưa có tay nghề phù hợp sẽ khó tìm được việc làm ổn định. Nông nghiệp công nghệ cao vì thế không chỉ giúp sản xuất nhiều hơn trên một diện tích đất mà còn mở thêm việc làm cho khu vực nông thôn. Ông Đoàn Thành Trung, Phòng Kinh tế xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh cho rằng
thu hút lực lượng lao động và người già ấy, vì là người trẻ người ta có thể đi công ty được, nhưng mà người già thì cũng thể người ta tranh thủ người ta vận dụng đi vào những cái đó, và cái mức lương người ta cũng đảm bảo rất tốt, từ 300 đến 500 nghìn một ngày.
Nói về vai trò của nông nghiệp công nghệ cao, ông Nguyễn Ngọc Cóng, phụ trách trạm kiểm dịch và bảo vệ thực vật số 1, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Diện tích nông nghiệp càng ngày thu hẹp thì cơ quan chuyên môn cũng như theo chỉ đạo ở trên tỉnh thì cũng định hướng cho bà con nông dân là chuyển từ cây trồng hàng năm sang phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Khi sản xuất ở trong nhà màng, nhà lưới thì cây trồng thứ nhất là được giảm cái tỷ lệ thiệt hại do sinh vật gây hại gây ra. Đồng thời nữa là cái hiệu quả năng suất là được đảm bảo.
Khi quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp, nhất ở những địa bàn phát triển công nghiệp, việc nâng giá trị trên từng đơn vị đất, đồng thời duy trì sinh kế và tăng thu nhập cho người dân đang trở thành hướng đi ngày càng rõ nét của nông nghiệp Bắc Ninh.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành kế hoạch số 318 về việc thực hiện chương trình hành động số 32 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Bắc Ninh chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, cơ cấu lại ngành theo hướng hiện đại, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, đa giá trị và phát thải thấp, gắn sản xuất với chế biến, bảo quản, logistics, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất bình quân trên 1 hecta đất nông nghiệp đạt từ 150 triệu đồng trở lên, có trên 1.000 sản phẩm ô cốp từ 3 sao, trên 80% giá trị sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được sản xuất theo quy trình GAP hoặc tương đương. Tỉnh sẽ hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vải thiều, lúa chất lượng cao, cây ăn quả, rau an toàn, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, thủy sản công nghệ cao, rừng gỗ lớn, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi và thu hút đầu tư vào chế biến sâu, kho lạnh, logistics, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và liên kết chuỗi được xác định là những động lực quan trọng hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, phát thải carbon thấp và khu vực nông thôn hiện đại, xanh sạch, giàu bản sắc vào năm 2045.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là thời điểm thị trường thực phẩm, dịch vụ ăn uống sôi động hơn thường ngày. Cùng với đó, yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được đặt ra cấp thiết hơn, từ cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh đến mỗi người tiêu dùng. Sự chủ động và trách nhiệm của từng mắt xích sẽ góp phần ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc để người dân có một kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại các trung tâm thương mại, siêu thị, lượng người dân tìm mua thực phẩm phục vụ gia đình cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Với nhiều người tiêu dùng, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng quy định là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Đây là chia sẻ của bà Trần Thị Quý, tổ dân phố Huyền Quang, phường Bắc Giang.
Tôi thấy là cái thực phẩm ở đây thì là mình sẽ tiện, gia đình thì ở gần, đến đây thì rau hàng ngày mình đi ra đây thì mua nó tươi ngon. Và thứ nhất là đấy, mình thấy đảm bảo an toàn, thứ nhất là cứ yên tâm về mặt tư tưởng cho cả gia đình là ăn nó sẽ an toàn cho sức khỏe, đảm bảo cho sức khỏe cho cả gia đình.
Chị Trần Thị Tuyết Mai, xã Tân Yên thì phải cho biết.
Khi mà em lựa chọn hàng hóa cho gia đình thì em sẽ quan tâm đến thành phần và ở nơi xuất xứ ạ. Cũng như là kiểu nó bổ sung cái gì và nó có nhiều calo hay không và giảm ngọt. Và khi vào đây thì sản phẩm nó sẽ qua kiểm định và kiểu qua nhiều lớp mới được vào.
Để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, đoàn công tác của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, gian hàng kinh doanh ăn uống trong trung tâm thương mại Lotte. Tại các cơ sở được kiểm tra, đoàn công tác tập trung kiểm tra thực tế tại khu vực chế biến, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện bảo quản, chế biến thực phẩm, cũng như việc thực hiện các quy định trong quá trình kinh doanh dịch vụ ăn uống. Anh Nguyễn Văn Trung, quản lý nhà hàng Tenpan Yaki Udon, trung tâm thương mại Lotte Bắc Giang nói.
Vào cái dịp lễ mùng 2 tháng 9 thì lượng khách cũng sẽ rất là đông. Thì nếu mà để tăng cường về cái vệ sinh an toàn thực phẩm là cái thứ nhất thì chúng tôi là phải tăng cường, thứ nhất là về đầu tiên là về con người, thứ nhất là về nhân sự, và thứ hai là chúng tôi sẽ phải kiểm soát rất là chặt chẽ cái nguồn hàng, bắt đầu là từ cái lúc khâu chúng tôi nhập hàng như thế nào, chế biến ra sao và bảo quản làm sao để nó ra cho khách hàng một cái chất lượng tốt nhất.
Anh Nguyễn Minh Đức, quản lý tầng 2, trung tâm thương mại Lotte Bắc Giang cho rằng:
chúng tôi điều phối người là cứ đầu giờ sáng là kiểm tra một loạt liên quan đến thực phẩm, và trong khi hoạt động vào đầu giờ trưa và buổi tối lượng khách hàng đông thì cũng bố trí người để kiểm soát thực tế liên quan đến chế biến thực phẩm là có đảm bảo các quy trình của bên an toàn thực phẩm hay là không, và có quyết định của sở tốc hay là không.
Với việc tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý, ngành chức năng hướng tới mục tiêu kiểm soát từ sớm từ xa các nguy cơ mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân và bảo đảm an toàn cho các hoạt động ăn uống, vui chơi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ông Ngô Hoàng Điệp, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm:
Chi cục An toàn thực phẩm cũng đã tham mưu cho Sở Y tế các văn bản chỉ đạo các cơ quan có liên quan, cũng như là Ủy ban nhân dân các xã phường là tăng cường giám sát, kiểm tra trong các nhà hàng, khách sạn, những địa điểm lưu trú, những nơi tập trung đông người, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Cùng với đó thì chúng tôi cũng tăng cường truyền thông, cảnh báo nguy cơ, hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn.
Một bữa ăn an toàn không chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn của người tiêu dùng mà còn bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Đây cũng là yếu tố quan trọng để người dân có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 an toàn, vui tươi và trọn vẹn.
Sáng 30 tháng 8, trường Trung học cơ sở Tam Sơn, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm thành lập với chủ đề Thắp sáng truyền thống khoa bảng, vững bước tương lai. Đây là ngôi trường khởi đầu phong trào nghìn việc tốt, góp phần hình thành một nét đẹp trong giáo dục và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, lan tỏa tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ trên cả nước. Tại chương trình, các thế hệ thầy trò nhà trường cũng ôn lại chặng đường 65 năm từ những lớp học đầu tiên còn nhiều thiếu thốn năm 1961 đến một ngôi trường có bề dày thành tích, dần khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục địa phương bằng chất lượng và những kết quả nổi bật trong dạy và học. Trong đó, sự ra đời lan tỏa của phong trào nghìn việc tốt từ nhà trường đã trở thành một phần lịch sử của công tác đội và giáo dục thiếu nhi cả nước. Nhà trường từng được ghi nhận là lá cờ đầu ngành giáo dục Hà Bắc, được tặng huân chương lao động hạng 3 năm 1980, huân chương lao động hạng 2 năm 2003 và huân chương lao động hạng nhất năm 2013. Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng đối với nhà trường khi thực hiện chủ trương sáp nhập với trường Trung học cơ sở Tương Giang và tiếp tục mang tên trường Trung học cơ sở Tam Sơn với quy mô 52 lớp và hơn 2.300 học sinh. Qua đó không chỉ mở rộng không gian giáo dục mà còn mở ra yêu cầu phải xây dựng một tập thể thống nhất, đoàn kết, tiếp tục đổi mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập. Nhân dịp này, tập thể nhà trường và hai cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều giáo viên học sinh của nhà trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Sơn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 65 năm thành lập trường.
Trên hành trình của chuyến tàu độc lập kết nối Thăng Long, Kinh Bắc, ngày 30 tháng 8, ban tổ chức và các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có một hành trình trải nghiệm đặc biệt tại Bắc Ninh. Mỗi điểm đến không chỉ mở ra những khám phá mới mà còn là dịp để các người đẹp cảm nhận về vẻ đẹp của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Điểm dừng chân đầu tiên là Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý. Dưới không gian cổ kính trầm mặc, những câu chuyện về một triều đại từng mở ra thời kỳ phát triển rực rỡ của Đại Việt được tái hiện, giúp các thí sinh thêm hiểu về vùng đất đã sản sinh những bậc đế vương và ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc. Cũng tại đây, những câu hát đối đáp giao duyên, những lời ca mượt mà của dân ca quan họ Bắc Ninh tại nhà Thủy Đình đã mang đến cho các thí sinh những trải nghiệm đầy cảm xúc. Không chỉ thưởng thức, các người đẹp còn có dịp giao lưu, hòa mình vào không gian văn hóa quan họ, di sản đã làm nên một phần hồn cốt và bản sắc của Bắc Ninh, Kinh Bắc. Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ cảm nhận của mình như thế này.
Chúng em sẽ có được cơ hội để về với cội nguồn lịch sử. Những thứ mà tưởng chừng là chúng ta đã bỏ quên trong cuộc sống hiện tại. Và đây chắc chắn sẽ là một hành trình đáng nhớ khi mà em có cơ hội như là được hóa thân như là một người Bắc Ninh thực sự để nghe được những câu quan họ, nghe được những lời hát của người dân Bắc Ninh.
Còn đây là suy nghĩ của thí sinh Nguyễn Thị Thúy Dung, tỉnh Lâm Đồng.
Khi đặt chân đến Đền Đô thì em rất là ấn tượng với khung cảnh trang nghiêm cổ kính, và đây là nơi thờ 8 vị vua nhà Lý. Và qua hành trình này thì em cũng cảm thấy là mình phải có trách nhiệm với đất nước của mình hơn, là mình phải xây dựng đất nước mình ngày càng phát triển hơn.
Giờ Đền Đô, đoàn tiếp tục hành trình đến cụm di tích đình đền chùa Đồng Kỵ, phường Đồng Nguyên. không chỉ được tìm hiểu giá trị văn hóa và chiêm ngưỡng nét kiến trúc cổ kính, các thí sinh còn cảm nhận trọn vẹn đời sống văn hóa, tín ngưỡng của vùng đất Kinh Bắc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Điểm nhấn của hành trình là Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Qua những bộ sưu tập hiện vật được lưu giữ qua thời gian, các thí sinh có thêm những khám phá về lịch sử văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, khoảnh khắc tận mắt chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng các thành viên của đoàn. Thí sinh Nguyễn Diệu Chi, tỉnh Nghệ An bày tỏ.
Lần đầu tiên em cũng được nhìn thấy trực tiếp thì em cảm thấy rất là vinh hạnh khi mình có cơ hội được nhìn trực tiếp đến cái ấn vàng quốc gia đấy. Và thực ra ở trong đấy tỏa toát lên cái sự tôn nghiêm và cái sự mạnh mẽ cũng như là cái khát vọng của đất nước Việt Nam mình nói chung.
Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du lịch BHL cho biết.
Chuyến tàu hôm nay đó là một chuyến tàu đặc biệt. Chuyến tàu mang tên Độc Lập và hành trình đó là hành trình chở niềm tự hào Việt Nam. Thế chúng tôi muốn gửi một cái thông điệp cho khách hàng và các bạn thí sinh trải nghiệm, đó là phải nhớ về cái quá khứ của ông cha ta đã vất vả, hy sinh vì tổ quốc đất nước, hy sinh vì nền độc lập, cho nên chính vì vậy là mới có cái ngày hôm nay để các bạn được tự do, các bạn được hạnh phúc, các bạn được trải nghiệm trên chuyến tàu này.
Từ những dấu tích của triều Lý tại Đền Đô, những câu quan họ ngọt ngào, không gian văn hóa tâm linh đồng kỵ đến những hiện vật quý tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, hành trình của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam tại Bắc Ninh đã trở thành một chuyến đi giàu cảm xúc. Để rồi từ hành trình ấy, vẻ đẹp của con người, văn hóa và di sản Bắc Ninh Kinh Bắc tiếp tục được lan tỏa đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.
Sáng 30 tháng 8 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, khoảng 4.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026. Đây là hoạt động do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố trên cả nước với thông điệp Hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền. Đúng 6 giờ sáng, tại 34 tỉnh thành phố trên cả nước, chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 đồng loạt diễn ra. Hình ảnh lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội được truyền hình trực tiếp từ các địa phương. Tại các điểm cầu, các đại biểu và người dân trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ. Trong không khí thiêng liêng, xúc động của những ngày tháng 8 lịch sử và hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi người tham gia đều cảm nhận rõ hơn giá trị của tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Sau nghi thức chào cờ, hàng nghìn người tại Bắc Ninh cùng bước vào hành trình đi bộ, hòa chung nhịp bước với người dân trên cả nước. Ông Nguyễn Văn Ảnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nói về ý nghĩa của chương trình.
Buổi phát động hôm nay thì nó không dừng lại chỉ là ở một cái quy mô số người đông, nhưng sau đây thì nó sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ cái phong trào thể thao nói chung, và trong đó thì mỗi một người dân sẽ thường xuyên đi bộ ở tại cái địa phương ở nơi mình cư trú để góp phần phát triển thể thao cũng như góp phần nâng cao cái sức khỏe của mỗi người và trở thành những cái cộng đồng khỏe mạnh và phát triển mạnh mẽ phong trào thể thao cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình cùng Việt Nam tiến bước được tổ chức. Năm 2025, chương trình đã thu hút hơn 1,1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân. Từ những kết quả đó, năm nay ban tổ chức đặt mục tiêu nâng lên 10 tỷ bước xanh, tiếp tục biến những bước chân của cộng đồng thành hành động cụ thể vì sức khỏe và môi trường. Bà Nguyễn Ngọc Trâm, trưởng văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Bắc Ninh cho biết.
Cùng Việt Nam tiến bước năm nay là được tổ chức lần thứ hai và năm nào cũng nhận được sự ảnh hưởng rất nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo, chính quyền và địa phương tại Bắc Ninh. Tất cả các lực lượng đều đã tham gia rất là nhiệt tình và có sự có mặt đầy đủ từ rất sớm. Tất cả đã tạo nên một ngày hội như ngày hội đại đoàn kết.
Không chỉ tạo nên một hoạt động thể thao cộng đồng quy mô lớn, cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 còn hướng tới tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng vũ trang tỉnh với quần chúng nhân dân. Trung tá Nguyễn Thừa Huy, Phó đội trưởng đội điều lệnh võ thuật quân sự văn thể phòng công tác chính trị công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng
phong trào thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, với phương châm đó thì công an tỉnh tiếp tục duy trì thời gian tới để đồng hành cùng nhân dân tập thể dục thể thao, nâng cao thể lực để bảo vệ tổ quốc, tài sản cũng như tính mạng của nhân dân để làm sao đảm bảo được an ninh trật tự trên toàn địa bàn tỉnh.
Từ các tổ chức đoàn thể đến từng khu dân cư, tinh thần hưởng ứng chương trình được lan tỏa rộng rãi. Với mặt trận tổ quốc, đây cũng là dịp để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia những hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng văn minh, khỏe mạnh và phát triển bền vững. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bắc Giang nói.
Chương trình này mang lại cho người dân một cái sức khỏe dồi dào. Chúng tôi cũng cao tuổi rồi nhưng mà chúng tôi thấy là phấn chấn và khỏe mạnh hơn nhiều. Qua đây thì gắn bó tình đoàn kết của nhân dân cả nước cũng như khơi dậy phong trào thể dục thể thao.
Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, mỗi người đến với chương trình bằng một cách khác nhau, nhưng cùng chung một mong muốn khỏe hơn, sống xanh hơn và cùng góp sức xây dựng quê hương đất nước. Đây là cảm nhận của bà Hoàng Thị Cần, tổ dân phố Hồng Phúc, phường Bắc Giang.
Cái hoạt động rất là ý nghĩa và cũng để góp phần cho tăng cường cái sức khỏe của người dân cũng như là cái tăng cường cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 cũng hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường. Từ Quảng Trường mùng 3 tháng 2, hàng nghìn bước chân của người dân Bắc Ninh đã hòa chung với hàng triệu bước chân trên khắp mọi miền đất nước.
Đại hội thể dục thể thao xã Dương Hưu lần thứ nhất năm 2026 cũng đã khai mạc sáng 30 tháng 8 với sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn và các vận động viên tham gia thi đấu. Lễ khai mạc đại hội được mở đầu bằng nghi lễ lấy lửa truyền thống biểu tượng của truyền thống cách mạng, của lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện ý chí, nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong toàn xã, luôn đoàn kết, nỗ lực trong lao động, học tập và rèn luyện để xây dựng Dương Hưu ngày càng phát triển. Đại hội là dịp để tổng kết, đánh giá sự phát triển của phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, biểu dương, vinh danh và khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức rèn luyện và thi đấu thể dục thể thao, đồng thời cổ vũ động viên nhân dân tích cực rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Đặc biệt đại hội lần này không chỉ có hoạt động thi đấu thể thao mà còn gắn với ngày hội văn hóa các dân tộc xã Dương Hưu năm 2026. Trong đó có không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và các trò chơi dân gian, hội đua thuyền mảng truyền thống, các chương trình nghệ thuật đốt lửa trại và giao lưu cộng đồng, từ góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Theo báo cáo của Phòng Giao thông Công an tỉnh, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, đơn vị đã tổ chức 42 tổ cảnh sát giao thông thực hiện 84 ca tuần tra kiểm soát trên đường bộ, huy động 340 cảnh sát giao thông, 112 cảnh sát khác, kiểm soát 3.020 phương tiện, lập biên bản 888 trường hợp, tạm giữ 295 phương tiện, tước giấy phép lái xe 27 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 167 trường hợp, dự kiến phạt gần hơn 3 tỷ đồng. Trong đó các lỗi vi phạm về nồng độ cồn xử lý 205 trường hợp, tốc độ xử lý 207 trường hợp, quá tải quá khổ xử lý 26 trường hợp. Ngoài ra đơn vị còn tổ chức 3 ca tuần tra kiểm soát trên đường thủy và 1 ca tuần tra kiểm soát trên đường sắt không phát hiện vi phạm.
Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% số xã phường đạt tiêu chí không ma túy. Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định tại kế hoạch triển khai chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống kiểm soát ma túy giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, công tác phòng chống ma túy sẽ được triển khai đồng bộ theo phương châm 3 giảm, 3 tăng, 6 rõ, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu với kết quả thực hiện tại từng địa phương. Công an tỉnh được giao chủ trì tham mưu các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tập trung triệt phá các đường dây, điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tăng cường quản lý người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Lộ trình xây dựng địa bàn không ma túy được thực hiện từng năm. Năm 2026, phấn đấu có ít nhất 30% số xã, phường đạt tiêu chí, đến năm 2029 là 45% và năm 2030 đạt ít nhất 50%. Cùng với đấu tranh, Bắc Ninh chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhất là tại các khu cụm công nghiệp và cơ sở giáo dục. Tỉnh phấn đấu hàng năm giảm ít nhất 5% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Các sở ban ngành địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ chỉ tiêu, lộ trình và trách nhiệm thực hiện, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ trong ngưỡng từ 26 đến 32 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.